Chúa cùng anh chị em.
Là ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói với sứ thần: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em, ngày xưa ở Việt Nam có cái phim là Bao Giờ Cho Đến Tháng 10. Chị em có biết cái phim đó không? Tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ nghe cái tựa đề là Bao Giờ Cho Đến Tháng 10. Bây giờ thì là tháng mấy rồi?
Tháng 10
rồi. Mà sao người ta cứ hỏi là Bao Giờ Cho Đến Tháng 10? Tháng 10 là tháng gì? Thánh Minh Côn. Ở đây ai chưa có chàng chuỗi Minh Côn xin giơ tay. Ai cũng có hết rồi. Tại vì thường khi ở Việt Nam, mỗi lần đi những chuyến công tác bác ái đến những vùng sâu vùng xa, thì chúng tôi có gạo, rồi có mì, rồi có quần áo, rồi có thuốc, rồi có muối, rồi mỗi em bé thì còn trái bong bóng. Bên cạnh đó thì với 1.200 phần quà mỗi lần chúng tôi đi như vậy cho 1.200 gia đình, thì luôn luôn có một cái sâu chuỗi Minh Côn cho họ. Luôn luôn có khi thì là sâu chuỗi 10 hột để người ta đeo ở tay, có khi là sâu chuỗi 50 để người ta đeo ở cổ. Và khi chúng tôi phát và gửi tặng cho họ từng sâu chuỗi Minh Côn, thế chị em nhìn thấy khuôn mặt của những người già, của những người mà khô cằn sỏi đá bởi cuộc sống nó quá vất vả. Có khi họ đi bộ cả 5-6 cây số mới đến được nhà thờ, có khi đi chân đất nữa. Rồi những khuôn mặt sạm nắng, rồi những bàn tay sần sùi chai cứng của những bà mẹ, của những cô gái, của những phụ ông phụ bà, mà họ run run họ cầm những chuỗi Minh Côn. Nên đi coi có chuỗi Minh Côn chuỗi 50 hay có. Vâng, chúng ta thấy là tay họ mà run run như ông đang run run đưa tôi
quá.
Nhưng run đưa không biết là đưa rồi chắc có đưa lại hay không. Họ run run họ cầm cái chẳng chuỗi Minh Côn, vì họ nói như cha: Con toàn là lần chuỗi bằng ngón tay, bằng đốt ngón tay, còn bây giờ thì con có được cái sâu chuỗi rồi, vui lắm, quý lắm. Có khi nhìn họ cầm cầm cái bao, vác cái bao gạo hoặc là cầm bao quần áo, họ không vui bằng có khi họ cầm được cái chú chuỗi mân côi, rồi họ hôn, rồi họ đeo vào cổ họ một cách rất là trân trọng. Lúc đó mình mới thấy được rằng là đối với những người nhà quê, chàng chuỗi mân côi là cái phương tiện cầu nguyện bình dân nhất, thông dụng nhất, nhưng mà đồng thời cũng hữu hiệu nhất. Đã thường quảng cáo hàng là ngon bổ mà rẻ to. Ngon thì có ngon, có khi bổ thì cũng có bổ, mà rẻ hình như là nó không có hợp với sao thì phải. Vì ta vẫn nói là tiền nào của nấy, có đâu mà vừa ngon vừa bổ mà lại rẻ. Rẻ thì chắc chắn là không có đủ chất lượng để mà ngon và bổ được. Và có khi ngon mà không bổ, đúng không? Đúng không ạ? Có những thứ mình ăn ngon mà đâu có bổ, có khi còn bổ ngửa ấy nhá. Phải không? Mình thích ăn ngon cái miệng của mình mà nó không có bổ, mà có những thứ bổ mà lại không ngon. Phải không? Thứ nào bổ không ngon mới chị kể. Thuốc. Thuốc rồi. Bổ mà không ngon, chính xác. Cái nào ngon mà không bổ? Cái nào ngon mà không bổ? Hả? Rất nhiều cái mình ăn ngon miệng mà đâu có bổ.
Coca-Cola.
Đúng thế. Ngon miệng mà đâu có bổ. Điều gì nữa? Đồ ăn của mình. Thịt mỡ. Phải không ạ? Nhiều thứ lắm. Mình ăn chỉ ngon xíu cái miệng thôi mà không bổ. Và bây giờ mà vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, cái bộ chỉ là hàng quảng cáo thôi, đúng thưa anh chị em? Vậy thì trong đời sống thiêng liêng, chúng ta có một cái phương tiện hết sức bình dân, dễ dàng, thông dụng mà lại hết sức là hữu hiệu, đó là chàng chuỗi mân côi. Mà nhiều người bây giờ nói là bây giờ người ta văn minh rồi, bây giờ người ta có trình độ rồi, bây giờ người ta thuộc loại trên hàng cao cấp rồi, cho nên không còn thích lần chuỗi mân côi nữa, vì đó là chuyện của bà già, của những người không công giữ nghề, ngồi lẩm bẩm chàng chuỗi mân côi. Còn bây giờ chúng ta là những người mà thời buổi khoa học văn minh kỹ thuật điện tử rồi, thế kỷ thứ 21 rồi, không phải là chỉ lên cung trăng nữa, mà bây giờ còn đang là lên tới sao hỏa, rồi còn ước mơ lên đến tới mặt trời nữa. Cho nên cũng phải là đổi cái cách cầu nguyện cũng tốt thôi, nhưng mà đổi cách nào mới được cái chứ, phải không ạ? Có ngon bổ rẻ hay không ấy chứ, và có làm hay không ấy, hay là chúng ta chỉ làm được một ít thời gian mình suy niệm rồi mình chia sẻ, nhưng mà rồi đâu có lúc nào ta cũng có thể ngồi ta suy niệm, ta chia sẻ được với nhau, đúng không ạ? Cũng có lúc mà mình đang lái xe, cũng có lúc mình đang ngồi chờ, có lúc mình ngồi một mình, và có rất là nhiều lúc mà mình cần phải cầu nguyện mà mình không biết cầu nguyện như thế nào. Thì thưa anh chị em, một cái phương tiện rất là đơn giản, đơn sơ, bình dân, thông dụng mà hữu hiệu, đó là chàng chuỗi mân côi. Vì cái điều này không phải là do con người nghĩ ra, con người làm ra, nhưng mà đó là mệnh lệnh của ai? Của chính Đức Mẹ. Năm bao nhiêu? Năm bao nhiêu? 1917. Ở đâu? Washington á? Là vì có Washington ở đây. Ở Fatima, Bồ Đào Nha. Và Đức Mẹ hiện ra với ai? Washington á? Với ai?
Lucifer.
Lucia. Phải không? Lucia. Thứ hai là Francisco. Và thứ ba là Jacinta. Và mình vẫn hát là năm xưa trên
cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói, Mẹ nhắn nhủ người đời.
Thứ nhất,
hãy mau ăn năn đền tội.
Thứ hai,
hãy tôn trọng mẫu ta.
thứ ba,
hãy nâng lần hát mân côi.
Tôi thấy ai cũng hát rất là sốt sáng, nhưng mà cái điều quan trọng là hát xong có nhớ gì không? Hát xong hỏi về ba mình nhận là gì? Thứ nhất là ăn năn đền tội, thứ hai tôn sùng mẫu tâm, và thứ ba là lần hạt mân tôi. Rồi hát sốt sáng, đọc lại rõ ràng. Điều khó nhất là đem ra mà thực hành. Chứ là mà thực hành. Tôi thấy con em bé ngày 13 tháng 10, em đó đến lễ, vì 13 tháng 10 là kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ mấy? 13 tháng 10 là lần thứ mấy? Lần cuối cùng. 13 tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng với biến cố là mặt trời búa. Và người ta lúc đó người ta quỳ xuống, người ta khóc lóc ăn năn đền tội và lần hạt mân côi. Họ quyết tâm là cải thiện đời sống, họ quyết tâm đó là tôn sùng trái tim mẹ, và họ quyết tâm là cầu nguyện bằng chuỗi mân côi. Thì có em bé hôm đó chúng tôi trình lễ cũng đông lắm, cũng cả tới cả chục ngàn người họ đến dừng lễ kỷ niệm là Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng ở Fatima 13 tháng 10. Cô em bé rất là sốt sáng ngồi trên hát: năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra hơi hơi sáng sáng. Nó hát nó thuộc lòng, nó chẳng nhớ, nó chẳng hiểu hát cái gì, nhưng mà nó hát với tấm lòng của nó. Nó nghe câu được câu chăng, hát hiện ra uy linh sáng chói thì hiện ra hơi hơi sáng sáng. Mình cười mình thấy là ngộ nghĩnh, nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng vậy thôi à. Mình hát mà mình chẳng hiểu mình hát gì. Khi mà mình không đem ra mình thực hành cái điều đó, phải không? Nếu mình không thực hành điều đó thì mình hát mình chẳng hiểu mình hát gì cả. Nếu mình không sống cái điều mình chia sẻ thì mình chẳng hiểu mình nói gì cả, chẳng hiểu mình chia sẻ gì cả. Và khi mình không cầu nguyện bằng cả con tim của mình thì mình lần chuỗi mân tôi, lần chẳng hạn, vẫn chỉ là cái máy lần hạt, cái máy xây kinh mà thôi. Giống như là bên Ấn Độ nó có cái máy gọi là máy xây kinh. Thì chưa biết cái máy xây kinh, ở ngã tư người ta đặt một cái máy, rồi ai có tiền đến bỏ mấy đồng xu vào đó, rồi ấn cái nút là mình đứng đó, là người ta đọc tên cho mình. Tiền nhiều thì đọc, nhiều tiền ít thì đọc ít. Thế thôi. Thì đôi khi chúng ta dễ trở thành cái máy xây kinh. Máy xây kinh cứ lời ru buồn, ru manh mông bên lũy tre làng khiến lòng tôi xâm sao. Mình cứ lời ru buồn, mình đọc kinh nó cứ đều, mà mình không có biến cái lời kinh ấy thành lời chúc tụng, lời cảm tạ, lời ngợi khen, mà cứ biến lời kinh gì mà thế thì làm cho những người khác họ nghe họ không hiểu mình đọc kinh. Nhưng mà nếu những cái lời kinh ấy mà mình đọc với tất cả cái tâm hồn của mình, với tất cả trái tim của mình, lúc đó có thể là người ngoài họ thấy họ nghe mình cứ lẩm bẩm, nhưng mà chính cái lẩm bẩm ấy lại là cái lúc mà họ đang được kết hợp với Chúa trong lời kinh của họ. Không biết chừng các bạn, ta đừng coi thường, ta cứ nghĩ rằng mình là phải suy niệm, mình phải cái gì cao siêu lắm, hiểu không ạ? Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì Ngài chỉ cần là cần tấm lòng của mình mà thôi. Ngài chỉ cần tấm lòng thôi, tấm lòng thành của một đứa bé mà hát rằng có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra hơi hơi sáng sáng cũng tốt thôi, cũng được chứ. Tấm lòng nó nghĩ sao nó hát vậy, lên sơ như vậy. Và tấm lòng của anh chị em mình cũng thế, mình nghĩ, mình suy, mình niệm và mình cầu với Chúa với tất cả tấm lòng của mình. Ta gọi là cầu nguyện bằng trái tim là như vậy, lần hạt bằng trái tim là như vậy. có một người đến trước đài Đức Mẹ cầu nguyện. Lạy Chúa, con đặt mình trước mặt Chúa, con hướng lòng lên cùng Chúa. Nghe cái này mà tiếng là khủng bố, sao mà đặt mình và hướng lòng súng lòng đạn gì lên mà cùng Chúa thế này. Tưởng là khủng bố, lạy Chúa con đặt mình trước mặt Chúa, rồi con hướng lòng lên cùng Chúa. Con nói lại cho nghe. Thì con đặt mình trước mặt Chúa, con hướng lòng lên cùng Chúa. Bảo sao lại con lại đặt mình vào mặt Chúa rồi con hướng lòng với Chúa? Bảo không, con đặt mình trước mặt Chúa và con hướng lòng lên cùng Chúa. Nhưng mà thôi, họ con lỡ họ nói ngọng nghịu mà. Thấy không? Họ có họ đặt nói là đặt mình trước mặt Chúa, họ hướng lòng lên cùng Chúa. Họ nói như vậy nhưng mà họ không nghĩ cái điều đó, mà cái tấm lòng thành của họ là đặt mình ở trước mặt Chúa. Con đặt con người của con, mình con là cả toàn vẹn con người của con, thân xác linh hồn của con đặt mình trước mặt Chúa, trọn vẹn con trước mặt Chúa. Cầu nguyện là phải trọn vẹn con người mình với Chúa, trước mặt Chúa như vậy. Và cầu nguyện là mình hướng lòng mình lên cùng Chúa, lời nguyện từ trái tim đến với trái tim của mình. Đấy là cái cách thế cầu nguyện đơn sơ, giản dị và hữu hiệu nhất là Chúa Kinh Mừng Cùi từ anh chị em. Và chúng ta nghe ở trong bài đọc 1, ta thấy gì? Đó là Đức Maria cùng với các tông đồ họp nhau mà cầu nguyện. Sau khi Đức Giêsu được rước lên trời, các tông đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem, cách đoạn đường đi được trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, vân vân. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí. Nhớ dùng họp nhau, thứ nhất là phải đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện. Đó là hai điểm mà các tông đồ làm. Các tông đồ làm không chỉ có các ông bà thôi, cùng với mấy người phụ nữ và với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Có Đức Maria cùng cầu nguyện với các tông đồ, cùng với anh em của Đức Giêsu, cùng với những người mà thành tâm thiện trí. Chúng ta thấy họ cầu nguyện điều đầu tiên họp nhau cầu nguyện cùng với Đức Maria, đó là phải đồng tâm nhất trí mà cầu nguyện, cùng một trái tim, cùng một tấm lòng, cùng một suy nghĩ, cùng một ý nghĩ với nhau, đồng tâm nhất trí mà cầu nguyện. Cái sức mạnh của lời kinh, sức mạnh của việc cầu nguyện, sức mạnh khi ta họp nhau, ta lần chuỗi mân côi, điều đầu tiên đó là phải đồng tâm nhất trí. Nếu anh chị em ngồi ở đây mà cầu nguyện không đồng tâm nhất trí với nhau mà cầu nguyện, làm sao mà có thể kéo ơn của Chúa xuống được với anh chị em? Và khi chúng ta cầu nguyện, ta thấy một cái điểm rất là vui, rất là an ủi, đó là có Đức Maria cùng cầu nguyện với chúng ta. Các tông đồ hoang mang, các tông đồ lo sợ, các tông đồ cảm thấy bối rối khi mà thiếu thầy Giêsu, thì luôn luôn có Maria hiện diện với các ông. Trong những giây phút mà các ông cảm thấy hoang mang, cảm thấy lo sợ, cảm thấy cô đơn, cảm thấy trống vắng, cảm thấy mất phương hướng, thì trong cuộc đời của anh chị em mình cũng vậy. Thưa anh chị em, có nhiều lúc chúng ta cảm thấy hoang mang, lo lắng, bối rối, mất phương hướng, thì chính lúc ấy luôn luôn có Đức Mẹ cùng cầu nguyện với chúng ta. Anh chị em có thấy sung sướng, có thấy hạnh phúc không ạ? Có thấy Đức Mẹ gần gũi với mình không? Chứ phải là Đức Mẹ đang ở trên trời rồi nhìn xuống con cái mình ở dưới thung lũng đầy nước mắt này mà không thương xót gì cả. Đức Mẹ xa tiếp xa vời không? Mẹ lên trời để cầu thay nguyện giúp cho ta, và Mẹ vẫn cùng hiện diện với ta, cùng cầu nguyện với ta, như là Mẹ đã hiện diện cùng cầu nguyện với các tông đồ trong nhà tịch ly ngày xưa. và chúng ta họp nhau lại, mình cảm thấy là có Đức Mẹ cùng đồng hành với mình, cùng hiện diện với mình. Có thấy vui không? Có thấy vui không? Mà nếu mà thấy vui như vậy thì lời cầu nguyện của chúng ta, như các anh chị làm lúc đầu lễ, là phải lời chúc tụng ngợi khen. Lời chúc tụng ngợi khen. Điều mà trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, và nói lời chào, lời chào đầu tiên. Trước đó nữa, trước đó nữa, sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, và nói, sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, how are you? Có thằng cái ông, có thằng cái ông ấy hay là hai hai, có cái ông ấy ở Việt Nam, ông ấy qua Mỹ, ông ấy đi được có một tháng, ông gọi điện về nhà quê, ông ở dưới mãi đâu chắc cả đảo xa xôi đó, một sâu một xa, ông nói Mỹ hay ghê, nó sao hay, còn mới đến đây có một tháng trời mà gặp tôi nó biết tên tôi, nó gọi tôi liền, hay ghê, Mỹ giỏi ghê mà nó tốt thiệt. Còn sao mà ai biết tên ông mà tôi không biết, tôi nhà quê mới đi chắc cả đảo qua thăm một cháu, mà sao mà gặp ai nó cũng chào tôi hoài à, bảo sao biết tên ông mà nó chào, mà tôi không có biết, nó nói là sao tôi ra tôi ngoài đường mà gặp ai nó cũng hai, ông kia là ông hai, ông hai lúa, ông hai lúa ra đường gặp ai nó cũng hai, mà trời ơi sao nó biết tên tôi, nó gọi tôi là hai, tôi biết tôi chào nó rồi, chào anh ba, nó bảo lắc đầu. Thế thì lời chào hai thiên thần vào nhà Đức Trinh Nữ Maria và chào đó là gì? Mừng vui lên. Mừng vui lên. Đó là lời chào mà thiên thần nói với Đức Trinh Nữ Maria. Tại sao lại phải mừng vui lên? Vì hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Mừng vui lên vì mình được đầy ân sủng. Mừng vui lên vì Thiên Chúa ở cùng Đức Maria, mừng vui lên vì mẹ đầy ân sủng và Thiên Chúa ở cùng mẹ. Và lời chào ấy cũng là lời mà Chúa cũng muốn nói với mỗi một người chúng ta. Khi chúng ta lần chuỗi mân côi, khi chúng ta lần chuỗi mân côi, khi chúng ta cầu nguyện, khi cùng với Đức Maria đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện, thì ta nghe được lời Chúa nói với mỗi một người chúng ta là mừng vui lên. Tại sao tôi mừng vui lên? Vì mới trúng số. Mừng vui lên vì mới kiếm được việc làm mới. Có không? Có không? Có chứ. Nhưng mà có việc làm mới rồi tuần sau là thất nghiệp thì sao? Có không? Có chứ. Mừng vui lên vì trúng số, nhưng mà có thể trúng số rồi có thể mai lại tới số thì sao? Có không? Có không? Có chứ. Cái ông kia, ông ấy, ông ấy trúng số, ông ấy mừng quá, ông ấy ra, ông đang ở trên lầu, ông mừng quá, ông nhảy xuống báo cho con mình biết, con ơi bố trúng số độc đắc rồi, ông nhảy nhanh quá, ông té trên đường sọ não, mừng quá nhảy té trên đường sọ não. Thế thì cái những cái vui mừng của chúng ta, nếu mà chỉ dựa vào vật chất, tiền bạc, hoặc là được có việc làm rồi lên lương rồi lên lon rồi thì đủ thứ lên hết, mình mừng vui lên, nhưng mà những cái niềm vui ấy nó chỉ là tạm bợ, nó là mau quà, đúng không ạ? Ngay cả cái ngày mà đám cưới mình coi như là ngày hạnh phúc đó, mình hát với nhau là ngày hôm nay, chiều hôm nay, tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau, trước đám tôi cao, hứa yêu nhau, trao câu thề, chung sống trọn đời. Chắc không? Chung sống trọn đời mà bây giờ tới 50% là người ta ra tòa ly dị. Ra tòa ly dị rồi. Thế thì cái niềm vui mà dìu dắt đi nhau ấy, chung sống trọn đời khó lắm thưa chị em. Niềm vui mà thế gian ban tặng cho chúng ta, Chúa nói thầy ban cho các con niềm vui, niềm vui ấy không ai cướp mất được. còn ở trong thế gian các con sẽ phải lưu đến trong thầy, các con mới được bình an. Vậy thì khi mà mình nghe được Chúa nói với mình là mừng vui lên, thì mình biết rằng ta vui mừng, niềm vui mừng đích thật ấy là vì ta có Chúa ở cùng. Niềm vui là vì ta được tràn đầy ân sủng. Nhớ giữ lấy cái niềm vui ấy, cái niềm vui mà có Chúa ở cùng, cái niềm vui mà ta được tràn đầy ân sủng, cái niềm vui mà ta được mình biết rằng mình là con của Thiên Chúa, đó là cái niềm vui mà không ai cướp mất được. Và đó là niềm vui mà Đức Trinh Nữ Maria suốt cuộc đời của mẹ, mẹ cứ linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý à. Đó, cái niềm vui đó. Rồi thần trí tôi mừng vui bời bời trong đấng cứu chuộc tôi. Đó, niềm vui là niềm vui trong Chúa đó. Chúa đã dung thương đôi nhìn phận hèn tôi tớ. Đó, niềm vui là niềm vui được Chúa đói thương nhìn đến phận hèn tôi tớ, nhìn đến những con người tội lỗi, nhìn đến những con người yếu đuối, nhìn đến những con người bệnh hoạn, nhìn đến những con người thất nghiệp, thất tình, thất bại, thất nghiệp, thất
thất
đủ thứ hết. Chúa đói nhìn đến những con người ấy. Vì vậy đến muôn đời
sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy cung, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời.
Cuộc sống của người tin tưởng chúng ta ước gì là một cuộc sống mà luôn luôn nhận mình trong Chúa, vì Chúa đoái thương đến phận hèn của mình. Và từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc. Người ta nhìn đến mình bảo rằng bà có phúc quá. Bà có phúc là vì bà được nhà cao cửa rộng. Từ mai mốt là nhà cao cửa rộng thì không thấy nhiều tiền, phải trả tiền điện nhiều, tiền nước nhiều, tiền cắt cỏ nhiều. Đã phúc chưa? Chưa chắc đã là phúc. Phải thưa chị em, tôi đến thăm một gia đình, hai đứa học trò tôi ở Việt Nam, rồi nó qua đây nó lập nghiệp. Nó nói cho anh, nhà con nghèo lắm trời, rồi ta đến là không có chỗ đâu. Còn cái nó, ta thích đến cái chỗ mà nó nhỏ nhỏ, nó nghèo nghèo, nó ấm cúng hơn. Bảo vậy thì cha con muốn đến thì con mời cha đến. Nhà nó ở trong cái mobile ấy, là nhà mà gì đó mobile home mà. Phải không? Mô gì? Motor home á. Mobile home. Là cái nhà mà thuê đất, xong người ta kéo nhà đến rồi nhỏ. Rồi nó bảo nhà con chỉ có vậy. Mà tôi đến tôi thấy hai vợ chồng nó có cái nhà tuy là nhỏ, đơn sơ, mà những người mà nghèo thì ở những cái loại nhà như thế. Nhưng mà tôi lại thấy rất là vui, rất là ấm cúng, rất là hạnh phúc. Tôi thấy tôi qua là người có phúc đấy chứ. Vì thấy hai vợ chồng nó rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc bên nhau, và cầu nguyện chung với nhau và đón nhận mọi sự trong cái bình an, không có ham hố gì, cũng không có tranh giành gì, mà cũng chẳng có tranh cãi gì với ai cả. Mỗi người công việc về rồi vợ chồng nấu nướng ăn uống chung với nhau vui vẻ. Sau đó thì có một người khác dắt tôi đến một cái trại, còn có nhà ông anh giàu lắm cho đến, to lắm, nhà lớn lắm cho đến, rồi có hồ nước cho đến, thì đến. Muốn đến đó thì lại phải qua mấy cái cổng, qua cổng thứ nhất rồi phải hỏi nói đến ai rồi nói vân vân, rồi mở ra để qua mấy cái cổng nữa. Đến thì tôi thấy nhà to lắm, rồi thấy người ta đang lu hui cắt cỏ với dọn người vườn. Tôi nói sao đến chào hỏi giới thiệu có cha ở Việt Nam qua đến chơi, bảo sao mà giờ này Chủ nhật còn không nghỉ ngơi còn vất vả vậy. Tôi chào mới bão nó thổi qua, bây giờ phải lo dọn dẹp. Nhà nó rộng quá mà, hết vườn này tới vườn kia, rồi vô thì thấy có hồ nước, rồi nhà thì xây theo kiểu Pháp, rồi đổ bê tông, rồi hai ba lầu, đủ thứ hết. Nói trên lầu là không có người ở, chỉ có ở dưới thôi. Còn cái hồ bơi này thì mỗi tuần hay mỗi tháng gì phải tốn tiền thay nước, rồi lọc nước, đủ thứ hết, mà chẳng có giờ mà tắm. Vô trong nhà tắm còn chưa kịp thay, có giờ mà tắm kỹ không chỉ là xuống đây mà bơi. Thế tôi bảo sao anh vất vả thế vậy. Bảo Giê-xu con còn chưa xây xong, còn mấy chỗ nữa là phải nhập đá từ bên Ý về, nó lát cái đá này với đá này cho nó mới hợp, rồi phải lắp cái đèn này, đèn gì đó, phần vất vả cho thay vợ chồng cho ba đứa con. Mà bây giờ con của con nó lại sắp đi đại học, nó đi chỗ khác rồi, bây giờ còn hai vợ chồng với hai đứa con. Mà tôi đứng nói chuyện từ đầu đến cuối mà anh chẳng mời tôi vào trong phòng khách gì cả. Xong rồi còn hỏi cha có uống gì không. Tôi thấy giữa hai cái thế giới, người giàu và người nghèo, tôi thấy người này thực sự chẳng có phúc gì cả. Dù là nhà cao cửa rộng, nhưng mà ngày Chủ nhật mà không dám nghỉ, cũng chẳng dám thuê người làm, sợ là tốn tiền. Cho nên tranh thủ ngày nghỉ rồi phải đi cắt cỏ, đi làm vườn, rồi từ sáng sớm nó phải đi làm, rồi tối về khuya vẫn phải lo đếm tiền, phải lo cất tiền, phải lo giữ tiền, đêm còn khó ngủ lắm, cha vì cái vùng này nó hơi khó, cho nên còn rất vất vả vô cùng, chỉ sợ trông nó vô thì không mất ăn mất ngủ, ăn thì không có giờ mà ăn. Thì ta mới thấy được rằng là cái phúc không phải là của cải vật chất, không phải là nhà cao cửa rộng, đúng không ạ? Cái phúc là làm sao mình có Chúa ở trong mình. Cái phúc là làm sao mình thấy rằng những cái gì ta đang có là ân huệ của Chúa ban, chứ không phải là do tài khéo hay là do khôn ngoan của mình mà có được những cái đó. Và cái phúc là ta biết thế nào là đủ, phải không? Và ta biết enjoy cái cuộc sống của mình, ta biết thư giãn, ta biết nghỉ ngơi. Ngày Chủ nhật nhà nghèo thì ngồi coi tivi, ngồi vợ chồng nấu cơm với nhau, rồi ăn cơm chung với nhau, ngồi nghỉ ngơi, rồi có giờ đọc kinh. Rồi còn người giàu thì ngày nghỉ lại phải lo biết bao nhiêu là những việc khác mà ngày thường ta phải đi lo làm ăn, thì mới phải lo bù lại. Thì thưa chị em, cái phúc của ta đó là có Chúa ở cùng. Và khi ta có Chúa ở cùng rồi thì ta nhận ra rằng những gì ta đang có là ân huệ của Chúa ban. Và ta nhận ra được rằng là có Chúa ở cùng ta rồi, ta không còn phải lo lắng, băn khoăn, bối rối nhiều chuyện quá. Tâm hồn ta được thư thái bình an. Để có giờ mà tối vợ chồng còn kinh mừng Maria đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và vợ mình còn thưa là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, ta tìm được những gia đình mà bây giờ buổi tối hai vợ chồng dù là chỉ có ba kinh kính mừng và bên nhau có không? Khó lắm phải thương chia, khó lắm phải thương chia. Và nếu mà 10 kinh kính mừng hoặc là 50 kinh lại càng khó hơn nữa. Và như vậy thì ta thấy được cái phúc mà con người ta nghĩ nó bị hạn hẹp ở trong cái vật chất, mà không thấy được cái phúc lớn nhất là được phúc được rằng mình có Chúa ở cùng mình, phúc rằng mình được tràn đầy ân sủng của Chúa, và nhận ra rằng những gì ta đang có là ân huệ của Chúa ban, ta không nhận ra. Cho nên thưa anh chị em, khi mà mình mừng lễ Mân Côi, khi mà mình nghĩ đến chàng Chúa Mân Côi, khi mình nghĩ đến việc mà đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện như Đức Maria và các tông đồ ngày xưa, mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc sống gia đình của mình, anh chị em có ai là người cảm thấy mình có phúc giơ tay? Có ai thấy mình có phúc giơ tay? Chỉ có mỗi 5 người có phúc thôi, còn tất cả những người đây đều mình cảm thấy là mình vô phúc. Thế nên mình ít khi mình thấy là mình có phúc lắm. Thế mình ít khi mình thấy là mình có phúc, cho nên cuộc sống của mình nó cứ buồn nhiều hơn vui, phải không ạ? Còn nếu mà ta cảm thấy là mình có phúc, không phải là vì ta có tiền, có của, có danh vọng, chức tước, địa vị, hay là có được tất cả những gì ta mong muốn, nhưng mà ta có phúc vì là ta được làm con của Chúa, ta có phúc vì là ta được có Chúa ở cùng ta, ta có phúc vì là những gì ta đang có đây là ân sủng của Chúa ban, từ hơi thở của ta, từ ánh mắt, từ những cái gì mà ta đang hưởng dụng đây là những ân huệ của Chúa ban. Tức là ta thấy vui lắm. Và cuộc sống của người cứ thiếu là phải cuộc sống của người nhảy mừng lên, hãy vui mừng lên, mừng vui lên, hãy đấng đầy ân sủng Thiên Chúa ở cùng bạn. Và với mỗi một người chúng ta, có nhiều lúc cũng như Đức Maria, ta cảm thấy bối rối, cảm thấy bối rối, không hiểu được thánh ý của Chúa như thế nào. Thì chúng ta cũng nghe sứ thần nói với Đức Maria: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Nào thì chị em. Có những lúc ta hoang mang, có những lúc ta bối rối, ta sợ sệt, Chúa vẫn nói với mỗi một người chúng ta: anh Long đừng sợ, vì anh đẹp lòng Thiên Chúa. Ta sợ, ta lo vì ta thường sống không đẹp lòng Thiên Chúa, nên ta mới sợ, mới lo, đúng không? Hay là ta sợ, ta lo vì ta chỉ muốn làm đẹp lòng người ta. Tôi sợ mất lòng anh ấy quá, đi làm sợ mất lòng sếp cho nên sếp sẽ đổi việc, phải không? Phải không? Bán hàng sợ mất lòng khách hàng không đến cửa hàng anh nữa, phải không? Anh sợ mất lòng người yêu, sợ người yêu nó bỏ anh ấy đi kiếm con khác, phải không? Vân vân và vân vân. Ta cứ sợ là vì ta lo không làm đẹp lòng người ta thì sẽ bị người ta nói hành nói xấu, sẽ bị mất việc, sẽ bị giáng chức, sẽ bị người ta bỏ mình mà đi theo người khác. Cho nên là cuộc đời của chúng ta dường như lúc nào cũng lo sợ vì phải làm đẹp lòng con người. Đức Maria được Sứ Thần nói: bà đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Nào anh chị em, chúng ta muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa hay làm đẹp lòng người ta? Đẹp lòng Thiên Chúa. Đôi khi đẹp lòng Thiên Chúa phải chấp nhận có những mất mát, có những thiệt thòi. Người ta rủ mình đi chơi, mình không đi chơi mà mình đi hành hương, người ta giận mình, phải không? Mình không làm đẹp lòng người ta. Người ta rủ mình đi casino, mình không đi casino mà mình đi ca đoàn. Người ta thấy rằng cái này nó không chơi được với nó, cái này rủ đi casino nó không đi mà nó toàn đi ca đoàn không à. Ta bị người ta coi mình là đồ không có biết ăn chơi, không biết hợp thời. Mình chấp nhận thua thiệt như vậy, phải không? Cho nên là mình lo, mình sợ trong cuộc sống của mình nhiều là vì mình cứ muốn làm đẹp lòng người ta. Cho nên cuộc sống của mình cứ phải chạy theo người ta. Người ta vui thì mình cũng vui, mà người ta buồn thì mình cũng buồn. Người ta khen thì mình vui, và người ta nói xấu, người ta nói không hay cho mình thì mình buồn. Mà nhất là người ta chê mình thì mình lại càng buồn hơn. Cho nên cái vui, cái buồn của mình là do người ta ban cho. Ta có thấy là mình như vậy mình mất giá không? Mất giá quá thì chứ. Này nha, tôi muốn em vui á. Em dễ thương quá hả? Vậy hả chứ? Cảm thấy vui. Thì tôi chỉ muốn ông buồn. Ông này kỳ này sao ông già lão quá, ông lẩm cẩm quá. Trời ơi buồn quá, như cha nói con lẩm cẩm. Tự nhiên mình vui mình buồn là do người ta ban cho mình. Mình trở thành nô lệ cho người ta, đúng không? Và ta trở thành nô lệ của dư luận. Dư luận của chúng biết đâu mà theo. Lúc tôi soi gương tôi không biết là mình như thế nào nữa. Mới buổi trưa ăn cơm, bà sơ ra nói: cháu ơi, cháu Long lâu quá gặp cháu Long, sau kỳ này mà gầy quá vậy, không biết nữa. Cháu gầy thật không? Thật cái này có gầy quá. Vừa mới ở trong bếp gặp bà sơ kêu gầy, thế ra phòng khách gặp bà bề trên: ôi cháu Long sao kỳ này sao mập béo tốt quá vậy. Nghe con gầy tự nhiên buồn, chuyện mình gầy mình xấu quá. Tự nhiên ra bà sơ về trên khen: cái này béo tốt, coi trẻ hẳn ra, mình lại thấy sướng thật. Vậy thì mình là ai? Nếu mình cứ chạy theo dư luận quần chúng, để người ta khen thì mình vui, người ta chê thì mình buồn, mình lo, mình sợ, mình chỉ muốn làm đẹp lòng người ta, và cũng muốn người ta làm đẹp lòng mình, mà không nhắm một cái điều quan trọng hơn cả là đẹp lòng Thiên Chúa. Phải không thưa anh chị em? Phải không ạ? Cho nên là cuộc sống của chúng ta vui buồn không phải là do người khác trao ban cho mình, nhưng mà tao vui tao buồn vì mỗi buổi tối tao về cầm chẳng chuỗi mân côi lên cầu nguyện. Tao buồn vì hôm nay ta đã không làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lạy Chúa, hôm nay con cảm thấy buồn vì con đã không sống được lời của Chúa dạy là tha thứ cho người ta. Hôm nay con buồn vì con vẫn còn có những ý nghĩ xấu với chị bạn của con. Hôm nay con buồn vì con đã nói một lời xúc phạm đến anh em con. Có thấy điều đó là điều mình buồn hay không? Hay là mỗi buổi tối ra về, trời ơi buồn quá vì hôm nay ông sếp ông ấy chê, buồn quá vì hôm nay bạn bè nó nói xấu, buồn quá vì hôm nay bị người ta coi thường mình. Ta cứ bị người ta xỏ mũi mình kéo đi. Buồn nhá, buồn, vui nhá, hề hề vui. Ta thấy không ạ? Trong mỗi buổi tối ta dần trước hơn con. Ta cùng với mẹ Maria, ta soi lại mình một ngày vừa qua. Tôi là con của Chúa, tôi có vui mừng trong Chúa không? Tôi có làm đẹp lòng Thiên Chúa hay không? Nếu mà tôi chưa làm đẹp lòng Thiên Chúa thì hãy buồn. Buồn vì tôi chưa làm đẹp lòng Thiên Chúa. Và điều mà tôi vui mừng là lạy Chúa, hôm nay nhờ ơn Chúa giúp, con đã biết sống đẹp lòng Thiên Chúa, con đã biết sống lời của Chúa, con đã biết tha thứ cho một người họ đã làm tổn thương con đã biết mỉm cười với một cô đồng nghiệp mà lúc nào cô cũng nói xấu con đã biết hy sinh bớt shopping, bớt tiêu xài để mà dành giúp chia sẻ cho những người nghèo khó họ đang cần sự giúp đỡ của chúng con. Và ta cảm thấy vui mừng, ta hallelujah, ta ơn Chúa, thơ thới bình an, vừa nằm con đã ngủ. Còn không thì ta cứ thao thức đêm ngày không biết là bao. Thao thức vì là người ta làm con buồn, người ta làm con khổ, người là ta làm con bị tổn thương, cho nên con cứ bị dằn vặt vì cái đó. Phải không thưa chị em? Phải không ạ? Và có khi ta vui quá ta không ngủ được vì ôm lên được người ta khen, được người ta cho lên lương, được người ta cho cái này cái kia, ta vui vì những cái đó. Rồi cái vui cái buồn ấy làm cho ta mất ăn mất ngủ. Cho nên khi ta lần xuống mân côi mỗi buổi tối hay là bất cứ lúc nào trong ngày, tôi thấy bây giờ có nhiều anh chị em cũng hay là treo cái chẳng hạt lên xe, rồi có thấy đi là thưa cha, giờ mình lần hạt được không cha? Bảo được, mình vừa đi mình lái xe lần hạt, tại vì đi xe tới 3-4 tiếng đồng hồ mà, thì mình lần hạt rồi mình ca hát, cảm thấy đường nó bớt dài hơn. Rồi có những người thì bỏ những cái CD bài giảng về lòng thương xót Chúa, bỏ CD ca nhạc lên nghe, và thưa cha con nghe cha giảng mà hết một tiếng đồng hồ mà chưa hết cái đĩa, còn thấy đến nơi rồi, cảm thấy đường nó đỡ dài hơn, vân vân và vân vân. Thì thưa anh chị em, chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, và chuỗi kinh mân côi là cái phương tiện giúp chúng ta đặt mình trước mặt Chúa và nâng lòng lên cùng Chúa đấy. Đỡ phải suy nghĩ lung tung nó mệt lắm, phải không ạ? Đỡ phải nói lung tung làm phiền lòng người khác, mất công nghĩ xấu rồi lại nói xấu. Thì thay vì như vậy, hãy đặt mình trước mặt Chúa, hãy hướng lòng lên cùng Chúa và mừng vui lên, nhảy mừng lên. Anh chị em đi tham dự thánh lễ, anh chị em có thấy lúc mình hát mình nhảy lên được không? Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa. Người công giáo, như là người công giáo Việt Nam mình nữa, làm sao mình phải biến những giờ cầu nguyện, biến những giờ mình tham dự thánh lễ thành những cái cuộc hội họp vui vẻ trong Chúa. Linh hồn tôi nhảy mừng ở trong Chúa, mà nhảy mừng ấy qua ánh mắt của mình, qua khuôn mặt của mình, qua thái độ của mình khi tham dự phụng vụ, khi tham dự thánh lễ, khi tham dự những buổi cầu nguyện. Có lúc ta cần phải rất nghiêm trang, rất sốt sáng, rất sùng kính. Nhưng mà có lúc ta để cho Chúa Thánh Thần tác động nơi mình, để mình cảm thấy mình vui, mình hân hoan, mình rạng rỡ, mình cười, mình tươi. Nhất là khi mình lên mình tham dự thánh thể, tham dự thánh lễ rồi rước lấy thánh thể của Chúa. Anh chị em nói mình thánh Chúa Kitô, anh chị em thưa amen. Rồi chị em rước lấy Chúa, phải vui mừng lên vì Chúa ở cùng tôi mà, vì Chúa đang ở trong tôi mà. Tại sao rước thánh thể của Chúa xong đi xuống ai cũng rũ ra, rũ rượi ra. Mình rước thánh thể của Chúa, Chúa ở trong mình mà mình không thấy rằng mình đang ôm một cái kho báu ở trong mình, đúng không ạ? Không thấy rằng mình đang với một người yêu mình nên một với nhau, hai người tay trong tay nhịp bước đi trên đời. Xin yêu thương hạnh phúc muốn cho người, người anh em yêu, người em anh mến. Mẹ ơi trông đến, mẹ mẹ thì trông đến rồi nhưng mà con thì cứ ngoảnh mặt đi cái này. Nó khổ là khổ chỗ đó. Mẹ thì trông đến con, mẹ Maria trông đến mỗi người chúng ta mà ta lại cứ ngoảnh mặt đi. Ta nhìn về thế gian, nhìn về những cái lợi lộc mà ta không nhìn về mẹ, nhìn về Chúa. Nên khi mà ta rước lễ, anh chị em thấy rằng mình đang đi với một người yêu tay trong tay, mà không phải là tay trong tay mà tim ở trong tim. Mình Chúa đang ngự ở trong mình cơ mà. Mà có lý do gì mà mình lại không vui mừng lên? Lý do gì mình không thấy rằng mình đang tràn đầy ân sủng? Lý do gì mình không thấy rằng Chúa đang ở cùng mình mà không vui tươi hân hoan phấn khởi lên? Và rước lễ xong như vậy, anh chị em có nghi phúc thinh lặng để cảm nghiệm được rằng thật là vui. Một cái niềm vui sâu lắng, một cái niềm vui mà không ai ban tặng cho mình được. Vì Chúa đang ở cùng với mình, vì Chúa đang kết hợp, muốn kết hiệp lên một với mình. Vì Chúa đang muốn biến con người của mình từ suy nghĩ, từ lời nói, thành hành động, thành một người tràn đầy ân sủng để mình lúc nào cũng vui mừng lên. Vui mừng lên giữa những lúc anh chị em đang là buồn ngủ, đang là buồn phiền, đang là buồn rầu, đang là buồn lo, thì Chúa nói với anh chị em mừng vui lên. Anh chị em lặp lại ba chữ mừng vui lên. Giữa lúc mình đang chán nản, đang thất vọng, đang ngã lòng, Chúa nói với chúng ta mừng vui lên. Giữa lúc chúng ta thất tình, thất bại, thất nghiệp, thất bát và thất đủ thứ, Chúa nói với mỗi một người chúng ta mừng vui lên. Và khi mình gặp những anh chị em đang nhăn nhó, cau có, khó chịu, mình cũng có thể đến nói với anh chị em rằng mừng vui lên. Buổi sáng soi gương mình ở trong gương, mình nhìn thấy mặt mình, sao mà hôm nay nó lá úa mùa thu thế? Sao mà hôm nay nó mùa thu chết? Em nhớ cho mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Mình nhìn vào gương mình bảo đã chết rồi, cho chết luôn. Cho chết luôn những cái nỗi buồn đó đi, cho chết luôn những cái rầu rĩ đó đi. Và mình nói với mình trong gương là mừng vui vẻ. Anh chị em tập 3 chữ không? Nó sẽ biến đổi cuộc đời của anh chị em nhiều lắm. Tập được 3 chữ, Chúa luôn luôn nói với một người chúng ta như nói với Đức Trinh Nữ Maria, đó là mừng vui vẻ. Người chồng nói với người vợ, người vợ nói với người chồng là mừng vui vẻ. Người mục tử nói với con chiên là mừng vui lên. Và con chiên cũng nói với người mục tử là cha ơi đừng cau có, đừng khó chịu, đừng gắt gỏng, đừng la lối mà hãy mừng vui lên. Mừng vui lên, mừng vui lên. Nếu mà mừng vui lên thì phải thực sự là niềm vui từ bên trong của mình á. Niềm vui là có Chúa ở trong tôi á. Cho nên khi tôi mừng, tôi vui thì mặt tôi nó phải tươi, miệng tôi phải cười, ta gọi là tươi cười. Mặt tươi nhìn cái mặt nó thấy nó tươi quá, thấy miệng lúc nào cũng nở nụ cười, nó là người này là người biết tươi cười. Lòng mình vui, mặt mình tươi, miệng mình cười, nó là con người vui cười, vui tươi là như vậy. Cái niềm vui ấy không ai cướp mất được. Cái niềm vui mà có Chúa ở cùng ấy không ai cướp mất được. Và niềm vui đó là gì? Là bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Đấy, cái niềm vui mà có Chúa ở cùng. Cái niềm vui mà vô cùng vô tận ấy, vì Đức Maria đã kêu mang Đức Giêsu. Mỗi một người chúng ta cũng được kêu mang Đức Giêsu khi ta lãnh lấy thánh thể của Chúa. Đúng không ạ? Khi ta lãnh lấy thánh thể của Chúa, ta cũng thấy mình cũng được diễu phúc như Đức Maria đấy chứ. Mình có Chúa ở trong ta đấy chứ. Làm sao mà cái niềm đau vui đó phải là vô cùng vô tận? Anh chị em sẽ hỏi tôi, ơi trời ơi, việc đó xảy đến như thế nào được? Đức Maria cũng hỏi, việc đó xảy đến như thế nào được? Thì Thiên Thần trả lời, Thánh Thần sẽ rợp bóng trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ bao trùm trên cuộc đời của bạn. Vì thế mà trẻ bạn sinh ra sẽ được gọi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng. Và đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Vấn đề là mình có tin hay không tin thôi. Đức Maria tin. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin người cứ thực hiện cho tôi như lời người nói. Xin Chúa cứ làm những điều gì Chúa nói. Tôi tin, và như vậy thì mọi sự đều có thể. Vấn đề là anh chị em có tin hay không tin. Nếu mình tin thì mọi sự đều có thể. Và khi mình tin như vậy thì Chúa sẽ làm cho mình vui, tươi và cười, vì mình thấy rằng có Chúa ở trong mình. Mình tin rằng mọi điều Chúa phán sẽ được thực hiện. Chúa thực hiện như thế nào, Chúa thực hiện lúc nào, xin anh chị em hãy để cho Chúa làm. Mình đừng có bắt Chúa phải làm cho con lúc này và làm như thế này. Ta hay điều khiển Chúa khi ta cầu nguyện. Thưa Cha, con lần trước mừng tôi là bây giờ là có cái là một tới 1,000 kinh rồi đấy. 1,000 kinh để con chỉ xin cho thằng con của con trở lại, mà mấy tới 10,000 kinh để mà thằng con của con vẫn chưa trở lại, đúng không? Có nhiều lúc ta cầu nguyện như vậy, và ta nghĩ rằng ta cầu nguyện là ta sẽ điều khiển Chúa theo như ý của ta, chứ ta không như Đức Trinh Nữ Maria lại là tôi là tôi tớ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền, xin Chúa cứ làm những gì Chúa muốn nơi tôi, chứ không phải Chúa làm những gì tôi muốn nơi Chúa, hay là tôi muốn Chúa phải làm cho tôi điều ấy. Ta đừng biến những lời kinh, lời cầu nguyện của ta trở thành như là một mệnh lệnh mà bắt Chúa phải làm, như là một điều kiện là thưa Chúa, thưa mẹ nhé, đây là tới chuỗi thứ 1,001 rồi đấy nhé, mà vẫn chưa được có việc làm đấy nhé. Nếu mà tới 1,010 mà không có là coi như bỏ chẳng chuỗi không lần nữa. Có, có nhiều người đã như thế. Tôi nói chị cứ tiếp tục đi, vì Chúa còn thương con của chị hơn chính chị ấy chứ, đúng không ạ? Vì Chúa dựng lên nó mà, và Chúa đã phải đổ chính giá máu của con Chúa ra là Đức Giêsu Kitô để mà chuộc lại nó, mà chuộc lại tội lỗi của tất cả nhân loại mà. Cho nên cứ kiên trì cầu nguyện, các tông đồ cùng với Đức Maria đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện, đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện, thì chị cứ cầu nguyện và phó thác đứa con ấy cho lòng thương xót của Chúa. Chúa đang tìm mọi cách để cứu nó đó. Và Chúa mời gọi chị dâng những hy sinh, những đau khổ của chị để cứu đứa khác được không? Được không? Chúa chơi gì kỳ vậy? Chúa phải cứu con của con trước chứ thằng kia rồi cứu sau chứ. Không, chương trình là Chúa muốn dùng chính cái hy sinh, cái đau khổ của chị, những lời kinh của chị. Chúa cứu một cái người ở bên Phi Châu, hay là cứu người Afghanistan đó, một tên tử tội đó được quay trở về với Chúa, được không? Được, mà chị có biết không? Mình không biết, cho nên mình cứ phàn nàn, mình cứ trách Chúa. Cho nên Chúa nói phốt nghe rằng cha cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn, để cho nhiều người được ơn trở lại. Mà nhiều khi ta không thấy, ta không biết, cho nên ta mới phàn nàn trách Chúa. Cho nên trong chương trình cứu độ của Chúa là đến lúc đó, giờ đó, việc đó, thì lạy Chúa, xin Chúa cứ làm theo thánh ý của Chúa, theo thánh ý của Chúa đi. Và khi ta thuận theo thánh ý của Chúa, ta thấy nó vui, phải không thưa anh chị em? Còn mà ta bắt Chúa phải theo ý của ta thì nó khó chịu lắm, nó buồn lắm. Mà thực ra thì Chúa cũng chẳng bao giờ mà làm mọi sự như ý của ta được, vì ý của ta có khi nó ngay cho thế này, mai nó lại thấy khác rồi, phải không? Hôm nay tôi đi ra ngó thành phố, người ngồi Thế ra hôm nay mừng quá, vì thành phố này nó sương mù suốt, hôm nay được cái bữa trời nắng về là vui lắm. Ai cũng là hân hoan tạ ơn Chúa lắm. Phải không? Nhưng mà tí qua bà kia, trời ơi nắng quá, nắng này là gì, nắng nắng quá là nắng này, nắng quá là nắng. Mọi bữa mát như hôm nay sao nắng quá là nắng, nắng quý gì nắng, trời ơi nắng quá là nắng. Tôi nói Chúa không cần chiều bà được. Vừa mới bao nhiêu người vừa mới cảm ơn Chúa hay hôm nay trời nắng đẹp mà bữa thì sương mù. Còn bà thì bà cứ lầm bầm bà la lối bà chửi trời là nay nắng quá, nắng quá, bà hét lên. Đã thấy là nếu mà Chúa cứ phải chiều lòng hết mọi người theo ý của mỗi mọi người mốt thì chắc chắn thế này nó loạn hết lên, đúng không ạ? Hai ông bà ngồi bên nhau vui vẻ lắm, nhưng mà bà thì bán quạt, quạt thì cần chờ gì? Ông thì bán dù, cần chờ gì? Rồi thì hai bà lên đền thánh đi. Cần chú ấy mà đọc cái gì? Rồi bây giờ chú biết chiều ai? Chú biết chiều ai? Thế mà chú biết chiều ai? Chiều cái người cho mưa xuống thì ông tạ ơn Chúa, nhưng mà này thì bà lại cảm làm mưa gì mưa hoài bánh quạt cho ai? Rồi tôi nghe lời bà, rồi tôi cho trời nắng tạ ơn Chúa rồi bán được quạt. Chúa ơi, mưa quá sao sống, nắng quá sao sống, không bán được dùng. Thì ta thấy rằng rõ ràng chỉ có chuyện đơn giản như vậy thôi mà đã còn xảy ra biết bao nhiêu cái phức tạp. Thì Chúa mà cứ để cho ai thích thì chiều, thích thì chiều, thì rõ ràng là cái thứ gì nó càng loạn cả lên, đúng không ạ? Cho nên thưa anh chị em, để cho mình được vui sống, để cho mình được có sự bình an đích thật, để cho mình lúc nào cũng hân hoan mừng vui lên, thì một điều duy nhất thôi là như Đức Trinh Nữ Maria, mình hãy thuận theo ý Chúa, để mọi sự như ý muốn của Chúa. Chúa cứ làm như những gì Chúa muốn nơi con. Cái chương trình của Chúa thế nào thì con xin vâng, dù rằng không dễ dàng chút nào. Và ta thấy Đức Trinh Nữ Maria đã phải trải qua cuộc đời của mẹ có phải là toàn là trải thảm đỏ. Từ lúc đáp tiếng xin vâng như vậy, chuyện gì xảy ra? Biết bao nhiêu là đau khổ, biết bao nhiêu là thánh giá, biết bao nhiêu là tủi nhục, biết bao nhiêu là cơ cực dồn dập đến trên cuộc đời của mẹ. Mang thai thì bị ai hiểu lầm? Du xe hiểu lầm, sao kỳ quá vậy, chưa về ở với nhau mà sao cái này là của ai vậy? Có thấy không? Đau khổ lắm chứ, đau khổ lắm chứ. Rồi du xe đón nhận về rồi, nhưng mà đi sinh con thì người ta nghèo lắm, khổ lắm thì cũng phải ít ra phải có một cái mái nhà hay là một cái tổ ấm nào chứ. Đây hai bà sinh con ở đâu? Thang Bê Lem, trời giá lạnh mà phải lấy hơi ấm của bò lửa, mà trong một cái máng cỏ hôi hám như thế. Con Thiên Chúa là người như vậy, bây giờ mình mừng Noel gì đó, sẽ được mua đèn, mua hang đá, đủ thứ đẹp lắm, thơm rực rỡ lắm, nhưng mà ngày xưa có vậy không? Không đâu. Rồi sinh xong đã yên chưa?
Chưa.
Chạy đi đâu?
Chưa.
Vượt biên sang đâu? Sang Mỹ á? Tại vì có khuẩn, trốn sang Ai Cập. Rồi Ai Cập nó lùng nó giết, sợ chết đi chứ. Rồi thoát chết, trở về bao nhiêu năm? 30 năm trời ẩn dật như vậy. Đức Maria nói trời ơi sao có cái gì đi chứ, con Thiên Chúa phải xuất hiện đi chứ, phải làm cho người ta biết, không thấy gì cả. Thế năm 12 tuổi xảy ra chuyện gì?
Đi lạc.
Rồi khi mà tìm thấy, đang khóc lóc, con ơi con để cho bố mẹ tìm con như vậy sao? Trả lời câu, bố mẹ tìm con làm gì, không biết con phải lo chuyện của cha con sao? Ông bà không hiểu người nói gì cả mà vẫn đưa về. Rồi suốt như vậy đến lúc mà đi ra giảng đạo bao nhiêu năm, 3 năm giảng đạo, được người ta tung hô, được người ta chạy theo, được Đức Mẹ có hưởng gì không? Không hưởng gì cả. Nhưng mà đến lúc mà người ta treo ở trên thập giá thì mẹ đứng ở dưới trên thập giá, ôm lấy con Thiên Chúa làm người, ôm lấy đấng đầy quyền năng mà bây giờ chết thê thảm, nhục nhã, trần truồng đây này, ôm lấy cái thân xác tan nát này này. Đấy, thưa chị em,
thánh ý của Chúa là như vậy, chương trình của Chúa là như vậy. Mẹ không hiểu, nhưng mà mẹ vẫn xin vâng, mẹ vẫn vững tin. Lần chuỗi mân côi là ta đi vào mầu nhiệm cứu độ ấy, ta đi vào vui thương mừng sáng ấy, để ta thấy rằng cuộc đời của mình cũng trải qua những giây phút ấy. Có lúc mình vui mừng, có lúc mình đau thương, có lúc mình mừng rỡ hân hoan, có lúc mình cảm thấy nó sáng rực lên, và cũng có lúc mình cảm thấy nó tối tăm. Họa vô đơn chí, sao mà nó xúi đến tận xúi rồi xúi quẩy xúi xúi quá như vậy. Nhưng mà như Đức Trinh Nữ Maria bổng lấy xác con, sau 3 ngày thì Đức Giêsu sống lại, rồi ban Thánh Thần xuống, rồi mẹ được tràn đầy Thánh Thần, rồi mẹ cùng cầu nguyện với các tông đồ, mẹ đồng hành với các tông đồ, và mẹ là mẹ của Thiên Chúa, cũng là mẹ của mỗi một người chúng ta. Ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta một người mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ luôn cùng đồng hành, cùng cầu nguyện với chúng ta trong lúc vui mừng, hân hoan, phấn khởi của cuộc đời, nhất là trong những lúc đau thương tối tăm, cùng cực nhất, đen tối nhất cuộc đời của người chúng ta. Hãy nhớ rằng luôn có mẹ cùng ở bên ta. Hãy đến với mẹ. Thứ hai nữa là để được như vậy thì mình cần đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn. Ráng có những thời giờ 5 phút, 2 phút, có khi 1 phút cũng được. Vợ chồng hoặc là nếu có con cái nữa thì càng tốt, bên nhau đọc lấy lên được kính mừng Maria đời ơn phúc Thánh Maria, kiên trì mà cầu nguyện. Và khi mình cầu nguyện đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện như vậy thì mình được Chúa nói với mình rằng mừng vui lên, vì đã được đầy tràn ân sủng, vì có Chúa ở cùng. Và lúc đó tâm hồn mình nhảy mừng lên, dù rằng ở bên ngoài người ta thấy mình đang bị bao nhiêu là cái khốn khó khác, nhưng mà tâm hồn mình vẫn nhảy mừng lên, vì mình biết rằng đó là thánh ý của Chúa đến trong cuộc đời của mình nha. Và mình thuận theo thánh ý của Chúa thì mình luôn luôn vui tươi và cười, lòng mình vui, mặt mình tươi, miệng mình cười, vì mình có Chúa ở cùng, vì mình nhận thấy rằng mình đang được đầy tràn ơn Chúa như mẹ Maria. Hallelujah.
Tạ ơn.
Hallelujah.
Tạ ơn.
Hallelujah.
Tạ ơn.